Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ làm phép dầu tại đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ năm tuần thánh ngày 18 tháng 4 vừa qua. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Khắp con phương trời về đây ta ơn Chúa Cha đã đoái thương bạn người con chi ai Giêsu chết cho chúng con và đã sống lại rồi. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh ngân chân tám nay tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua từ vinh quang đã phục sinh đất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã sống lại từ trong cõi chết tối tăm. Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời, nguyện tin cho ngọn nến vui, cho trời sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới. Nguyện tin cho lửa nến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Bấy giờ, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực. Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh. Và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Anh chị em thân mến, trên thế giới và Việt Nam vẫn có nhiều câu chuyện về người chết sống lại. Y học hiện đại giải thích đó là hiện tượng hồi dương và họ chia làm hai hình thái cơ bản của cái chết, đó là chết lâm sàng và chết thực sự. Tuy vậy, những người này cũng chỉ sống thêm được một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Tin mừng phục sinh thuật lại những lần tỏ mình ra của Chúa Giêsu khi ở chỗ này, khi ở chỗ khác. thân xác phục sinh của Đức Giêsu đã vượt ra ngoài không gian và thời gian, đến nỗi các môn đệ thường không nhận ra người. Như để các môn đệ xác tín vào Chúa Kitô phục sinh, tác giả Tin Mừng Gioan cho thấy thân xác người vẫn còn những lỗ đinh và vết giáo đâm cạnh sườn. Còn sử gia Luca thì tường thuật thân xác người sống động với xương, với thịt, với việc ăn uống như chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay. Biến cố phục sinh tuy là biến cố lịch sử nhưng đã vượt khỏi không gian và thời gian để loan báo thời cánh chung. Sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là cuộc cải tử hoàn sinh mà là cuộc trỗi dậy chiến thắng sự chết. Do đó, sự phục sinh của thân xác không phải là chuyện mơ hồ. Thân xác của mỗi người được Thiên Chúa cho phục sinh vinh hiển. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu đã chết cho chúng ta và đã sống lại vì chúng ta. Từ bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có hai điểm chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Thứ nhất, Chúa Giêsu đến giữa các tông đồ, các môn đệ đang khi họ tụ họp lại với nhau, vui vẻ với nhau, và Chúa Giêsu cùng ăn uống với họ. Điều này gợi lên cho chúng ta thấy Chúa hiện diện trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn tu trì. Thứ hai, làm chứng về Chúa phục sinh, có lẽ còn thiếu sót nơi chúng ta. Chiết-gia-nít đã nói, nếu tin Chúa phục sinh, thì các người công giáo hãy sống vui lên để người khác cùng tin. Có thể chúng ta chưa hiểu đủ đó là phải chấp nhận đau khổ mới tới vinh quang. Tuy nhiên, đau khổ còn sót lại để hoàn hảo hóa công trình cứu độ. Và như thế, đón nhận cuộc sống với niềm vui, niềm hy vọng là lý chứng về phục sinh. Lạy Chúa, làm chứng cho tin mừng phục sinh quả là một thách đố lớn lao đối với người tín hữu chúng con. Xin cho chúng con mỗi ngày thêm niềm khát tín hơn vào sự phục sinh của Chúa. Amen.
Khắp muôn phương trời về đời ta ơn Chúa Cha đã đoái thương bạn người con chi ai về tu chết cho chúng con và đã sống lại rồi. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh lâm trần gian đây cha lành sáng. Này đây muôn lời hát khen tụng tụng đương vua từ vinh quang đã phục sinh cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã sống lại từ trong cõi chết tối tăm. Chúa cho chúng con từ sống đến muôn đời nguyện tin cho ngọn nến vui cho đời sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới. Nguyện tin cho lửa nến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong muôn con. Về nơi ta ơn Chúa Cha đã đoái thương bạn người con chi ai dễ phù chết cho chúng con và đã sống lại rồi. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh ngân trần gian này tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua từ vinh quang đã phục sinh cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã sống lại từ trong cõi chết tối tăm. Chúa cho chúng con từ sống đến muôn đời nguyện tin cho ngọn nến vui xoay đời sáng soi làm muôn dân toàn thế giới. Nguyện tin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc ngày tràn ánh sáng. Ngày đây muôn lời hát khen tụng tùng đức vua, từ vinh quang đã phục sinh. Nguyện xin cho ngọn nến vui soi đời sáng soi, làm muôn dân toàn thế giới. Nguyện xin cho lửa bên tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Nguyện xin cho lửa bên tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội đồng Giáo mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên kỳ 1 2019. Tối thứ Hai 22 tháng 4 vừa qua, trong niềm vui của mùa phục sinh, các thành viên Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã quy tụ và cử hành giờ chầu thánh thể và kinh tối tại nhà nguyện trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu thuộc giáo phận Bà Rịa. Tất cả 30 giám mục của 27 giáo phận đã hiện diện và tham dự hội nghị thường niên kỳ 1 2019 diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 4 năm 2019. Tham dự hội nghị còn có Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, và Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội. Hội nghị đã hân hoan chào đón Đức tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đến thăm và hiện diện. Sau thánh lễ khai mạc sáng ngày 23 tháng 4 vừa qua, toàn thể hội nghị đã chúc mừng giáo phận thứ 27 và Đức cha tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh, mừng các vị chủ trăn mới của các giáo phận Hà Nội, Vinh và Long Xuyên. Hội nghị thường niên lắng nghe vị đại diện tòa thánh chia sẻ những thông tin, đề tài của giáo hội Hoàn Vũ và những quan tâm của giáo hội địa phương. Rồi Chủ tịch Hội đồng Giám mục tường trình về hội nghị bảo vệ trẻ em do tòa thánh tổ chức vào tháng 2 vừa qua. Quý đức cha phụ trách các ủy ban chuyên trách cũng sẽ trình bày những sự vụ liên hệ đến phụng tự, giáo dục, giáo lý, truyền giáo, vân vân. Hội nghị cũng sẽ bàn thảo về chương trình và chủ đề mục vụ chung cho hội thánh tại Việt Nam trong những năm sắp tới 2019 đến 2022. Tin Sri Lanka. Đã có 119 tín hữu Công giáo Sri Lanka bị giết trong thánh lễ phục sinh vừa qua. Trong số 310 người bị giết trong vụ khủng bố hàng loạt tại Sri Lanka hôm Chủ nhật phục sinh 21 tháng 4 vừa qua, có 119 tín hữu Công giáo trong lúc họ đang tham dự thánh lễ phục sinh tại hai thánh đường. Đó là 91 tín hữu tại nhà thờ Thánh Sebastiano, một trong những thánh đường Công giáo lớn nhất tại thành phố Negombo, cách thủ đô Colombo 30 cây số về hướng Bắc. Một tên khủng bố tự sát đã cho bom trong người hắn nổ tung tại đây vào lúc 8 giờ, lúc tín hữu dự thánh lễ phục sinh. Máy thu hình cho thấy, một người đeo một túi đeo lưng nặng bước vào thánh đường trong lúc thánh lễ được cử hành. Hắn cho bom nổ tung, giết chết 91 người và làm bị thương 104 người khác. Tại đền thánh Anton Padova ở khu vực Cochiket thuộc thủ đô Colombo, bom nổ vào cùng giờ đã làm cho 28 người chết và hơn 100 người bị thương. Nhà thờ thánh Anton Padova là một thánh đường cổ kính ở khu vực phía bắc thủ đô Colombo, được thánh hiến cách đây 175 năm và có giữ thánh tích là lưỡi của thánh Anton dòng Francisco, được đặt trong một khám đặc biệt cạnh tượng thánh nhân. Nhà thờ này được nâng lên đền thánh quốc gia, nơi có đông người tín hữu đến hành hương. Ông Pradeep Kumar, một tín hữu Ấn giáo sống gần đền thánh, cho biết là đã nghe tiếng bom nổ trong nhà thờ lúc 8 giờ 45 phút sáng. Khi chạy đến thánh đường, ông thấy nhiều người chết và bị thương. Ông giúp chuyên chở những người bị thương tới bệnh viện và mang chăn mền đến phủ xác những người bị thiệt mạng. Tại nhà thờ Tin Lành Sion ở thành phố Batikanoa là phố đô của Sri Lanka, có 25 tín hữu bị thiệt mạng trong cuộc khủng bố. Tổng số các nạn nhân của loạt khủng bố này lên tới 310 người, trong đó ít nhất có 36 người nước ngoài và 500 người bị thương. Cho đến hôm 23 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 40 người để điều tra. Báo chí cho biết chính phủ Sri Lanka nghi rằng thủ phạm các vụ khủng bố này là nhóm thánh chiến Hồi giáo Singhalai, gọi tắt là NTG. Chính phủ Sri Lanka đã bổ nhiệm một ủy ban 3 người để điều tra về vụ khủng bố và phải phúc trình kết quả trong vòng 2 tuần lễ. Và hôm 23 tháng 4 vừa qua, cả nước Sri Lanka đã cử hành lễ tưởng niệm các nạn nhân. Trong khi đó, các giáo hội tại Á Châu cũng bày tỏ sự đoàn kết và chia buồn với giáo hội tại Sri Lanka. Đức Hồng Y Chakbo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên hội Đồng giám mục Á Châu FABC, đã gửi một lá thư hiệp thông đến Đức Hồng Y Ranhit. Đức Hồng Y Bo viết, cho phép tôi bày tỏ nỗi buồn chân thành của mình trước thảm kịch đã gây thiệt hại cho cuộc sống của con người vô tội vào đúng ngày chúng ta cử mừng trên thế giới, chiến thắng của sự sống và sự thiện đối với cái chết và sự ác. Khi tôi dâng những lời cầu nguyện khiêm tốn của mình cho tất cả các nạn nhân của bạo lực vô nghĩa này, tôi cũng cầu nguyện cho những người chăm sóc và các nhân viên cứu trợ. Chúng ta cần phải cầu xin lòng thương xót của Chúa Giêsu, Hoàng tử hy vọng và hòa bình, ban thêm sức mạnh cho tất cả mọi người thiện chí đang giúp ổn định tình trạng sợ hãi và nghi ngờ xảy ra sau các vụ nổ. Trong một thông điệp riêng, Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ cũng bày tỏ nỗi đau của mình đối với các vụ nổ ở Sri Lanka và Chủ nhật Phục sinh. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Ấn Độ, đã viết thư cho Đức Hồng Y Ranjit vào ngày 21 tháng 4 vừa qua, nói rằng giáo hội tại Ấn Độ rất đau buồn và đau đớn vì các cuộc tấn công. Đức Hồng Y Gracias nói, chúng tôi bày tỏ tình liên đới và dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình của họ và những người bị thương sau vụ đánh bom ở các nhà thờ. Vào ngày đại lễ của niềm hy vọng phục sinh, anh chị em của chúng ta ở Sri Lanka đã bị tàn phá bởi bạo lực vô nghĩa này. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa Giêsu phục sinh ban hòa bình cho anh chị em. Tình cảm tương tự đã được thể hiện bởi các cá nhân, các giáo hội và các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó có các hội đồng giáo mục Hoa Kỳ, Hungary và Đức, hội đồng các vị bản quyền công giáo ở Thánh Địa, cộng đồng Thánh Egidio, Tổng thống Sergio Mattarella của Ý, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và Hội đồng Giáo hội Thế giới. Tin Paris, Pháp Quốc. Người Pháp vinh danh những lính cứu hỏa đã cứu nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris trong thánh lễ phục sinh. Đức Tổng giám mục Michel Opetit, Tổng giám mục Tổng giáo phận Paris và người công giáo từ khắp nước Pháp và thế giới đã vinh danh những người lính cứu hỏa đã cứu nhà thờ Đức Bà và cầu nguyện đặc biệt cho việc tái thiết nhanh chóng ngôi thánh đường yêu dấu này trong Chủ nhật Phục sinh 21 tháng 4 vừa qua tại Paris. Một số đường phố chung quanh ngôi nhà thờ có từ thời Trung Cổ này cũng đã được mở cửa trở lại 6 ngày sau khi xảy ra trận hỏa hoạn, cho phép khách du lịch có thể nhìn gần hơn. Và các nhà hàng địa phương đã được mở cửa trở lại sau khi lính cứu hỏa tuyên bố các điểm nóng cuối cùng đã bị dập tắt. Nhà thờ Đức Bà dự kiến sẽ phải đóng cửa trong nhiều năm để tu sửa lại. Ngọn lửa nhấn chìm nhà thờ vào tối thứ Hai 15 tháng 4 vừa qua đã buộc các thành viên trong giáo xứ và các du khách muốn tham dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà vào lễ phục sinh phải tìm những nơi khác để tham dự các nghi lễ. Tổng giáo phận Paris đã mời họ tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Saint-Eustache bên hữu ngạn sông Seine. Các nhân viên cứu hỏa, những người đã phải vật lộn trong 9 giờ, để chống trả với ngọn lửa thiêu rụi mái nhà thờ chính tòa Đức Bà đã được dành cho một vị trí danh dự tại nhà thờ. Cảnh sát và quân đội chủ yếu đứng bên ngoài để bảo vệ ngôi nhà thờ có từ thế kỷ thứ 13 này, trong khi đó du khách đứng thành một hàng dài để các cơ quan an ninh kiểm tra túi xách trước khi họ có thể vào trong thánh đường. Trong thánh lễ phục sinh, Đức Tổng giám mục Michel Opeti đã trao cho lính cứu hỏa một cuốn kinh thánh được giải cứu từ nhà thờ Đức Bà. Đức Tổng Opeti nói, các đồng nghiệp của anh em đã có thể cứu được nhiều thứ trong nhà thờ, nhưng anh em đã cứu được một vật quý giá đối với chúng tôi. Cuốn sách này vẫn còn bẩn một chút, đầy tro bụi và có thể bị thiệt hại chút đỉnh bởi ngọn lửa. Các anh em đã cứu cuốn sách này và tôi muốn tặng cho anh em. Đó là một cách khiêm tốn để nói lời cảm ơn các anh em. Rồi Đức Tổng Opeti đặc biệt cảm ơn cha Jean-Marc Corrier, tuyên úy lính cứu hỏa Paris, là người đã không ngại nguy hiểm xông vào ngôi nhà thờ đang bốc cháy để cứu vương miện gai của Chúa trong cuộc thương khó và một mặt nhật có mình Thánh Chúa. Giảng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, Đức Tổng Opeti nói với cộng đoàn rằng, chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, chúng ta sẽ sống lại, giống như ngôi nhà thờ của chúng ta sẽ hồi sinh trở lại. Đức Tổng giám mục thủ đô nước Pháp cũng hướng suy nghĩ của cộng đoàn đến những anh chị em Sri Lanka bị tàn sát trong thánh lễ phục sinh vừa qua, và ngài mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các anh chị em này. Tin Roma. Hội nghị quốc tế về Kinh Thánh, Chúa Giê-xu và các Pha-ri-sêu. Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh ở Roma, học viện này tổ chức một hội thảo quốc tế nhằm giúp hiểu hơn về mối quan hệ giữa Chúa Giê-xu và các Pha-ri-sêu bị bóp méo bởi các khuôn mẫu. Hội thảo sẽ được tổ chức từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 5 tới đây với chủ đề Chúa Giê-xu và các Pha-ri-sêu, một đánh giá liên ngành. Đây là đề tài được đánh giá là khó khăn nhưng hấp dẫn. Hội thảo sẽ bao gồm các chuyên viên về Chúa Giê-xu và Pha-ri-sêu. Hội thảo này sẽ giúp cho cuộc đối thoại giữa Do Thái và Kitô giáo. Tất cả chủ đề nói về các Pha-ri-sêu là một trong những điểm thảo luận chính của cuộc đối thoại giữa Do Thái và Kitô giáo. Các tin mừng, trên hết là tin mừng theo Thánh Ma-thêu chương 23, Thánh Truyền và Văn chương Giáo phụ, có lẽ đã tạo nên một sự hiểu biết cục bộ về các Pha-ri-sêu, những người bị xem là những kẻ giả hình, nệ luật pháp, đạo đức giả và tham lam trong việc giảng dạy và trong văn hóa đại chúng nói chung. Và họ thường bị xem là đối thủ của Chúa Giê-xu. Ngược lại, các nhà tổ chức hội nghị này cho rằng, một số phê bình về văn chương Rabbi gần đây đề cập rõ ràng đến các Pha-ri-sêu với một bậc thang các thái độ, từ ủng hộ đến chê bai, và sự đồng thuận chung cho việc nghiên cứu hiện đang được thảo luận, đó là các Rabbi bậc thầy trong Mishnah và Talmud là các hậu duệ của các Pha-ri-sêu. Hội thảo nói trên muốn xem xét lại các yếu tố tạo nên những định kiến đã ảnh hưởng không đúng đến nhận thức chung về các Pha-ri-sêu và đề xuất các cách thức để vượt qua các định kiến này. Hội thảo sẽ chú ý cụ thể đến cách giảng thuyết, hướng dẫn cách giảng về các Pha-ri-sêu khi họ xuất hiện trong bài giảng. Chắc chắn là hội nghị cũng sẽ không bỏ qua các lĩnh vực văn hóa đại chúng như điện ảnh, phim ảnh, truyền hình. Giáo sư Joseph Seaver, giảng sư về lịch sử và văn chương Do Thái giáo tại Học viện Giáo hoàng về Thánh Kinh, một trong những người sẽ tham dự hội nghị, đã chia sẻ rằng, nếu chúng ta nhận ra rằng những người Do Thái ngày nay cảm thấy mình là con cháu của các Pha-ri-sêu, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng không thể nói xấu về cha ông của những người bạn của chúng ta. Chúng tôi muốn có thể nói về điều này trên cơ sở trung thực hơn và với tình yêu thương thật sự dành cho nhau. Giáo sư cũng phê bình các định kiến được chất chồng theo thời gian. Ông nói, những định kiến này rất phổ biến, ngay cả đối với giáo dân. Văn hào Dante nói về Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8 như một Pha-ri-sêu mới.
người ta quên đi những Pharisêu tốt lành nhất như Thánh Phaolô, ông Nicodemo hay Gamaliel là những người chỉ cho chúng ta thấy sự xấu xa của các khuôn mẫu. Và giáo sư Sieber khẳng định rằng Chúa Giêsu cũng gần gũi với các Pharisêu chứ không chỉ với ông Nicodemo. Theo Tin Mừng theo Thánh Matthew, người đặt câu hỏi về điều răn quan trọng nhất chính là một Pharisêu, và theo Tin Mừng Thánh Marco, trong trường hợp này, Chúa Giêsu đã trả lời cho người đó rằng, ngươi không còn xa nước Thiên Chúa. Giáo sư cũng nêu thêm những điểm gần gũi như niềm tin vào phục sinh hay về sự thanh sạch hoặc hồn nhập.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ làm phép dầu tại đền thờ Thánh Pedro sáng thứ năm tuần thánh ngày 18 tháng 4 vừa qua. Lúc 9:30 sáng thứ năm ngày 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ dầu tại đền thờ Thánh Pedro và Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Bài Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe làm cho chúng ta sống lại sự phấn khích tại thời điểm khi Chúa biến chính mình thành tiên tri Isaiah khi Ngài đọc đoạn văn ấy một cách long trọng giữa những người đồng bào của mình. Hội đường ở Nazareth có rất nhiều người thân, hàng xóm, người quen, bạn bè của Ngài, và không chỉ như thế thôi. Tất cả đều dán mắt vào Ngài. Giáo hội cũng luôn hướng mắt về Chúa Giêsu Kitô, đấng được sức dầu và là đấng Thánh Linh đã gửi đến để sức dầu cho dân Chúa. Các sắc phúc âm thường trình bày với chúng ta hình ảnh của Chúa giữa đám đông, bị bao vây và chen lấn bởi những người muốn đến gần Ngài cùng với những người bận của họ. Họ xin Ngài xua đuổi tà ma, lắng nghe những lời dạy bảo của Ngài và đi cùng Ngài trên đường. Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Chúa không bao giờ mất liên lạc trực tiếp với mọi người. Giữa những đám đông đó, Ngài luôn giữ ân sủng gần gũi với mọi người nói chung và với từng cá nhân nói riêng. Chúng ta thấy điều này trong suốt cuộc đời công khai của Ngài, và ngay từ đầu cũng thế. Hào quang rực rỡ của Hải Nhi nhẹ nhàng thu hút những mục đồng, vua chúa và những người cao niên mơ mộng như ông Simeon và bà Anna. Điều này cũng đã xảy ra như thế trên thập tự giá. Trái tim của Ngài thu hút tất cả mọi người về với mình, bà Veronica, những người xứ Kyrene, những người trộm cướp bị đóng đinh cùng với Ngài, và các viên đại đội trưởng. Thuật ngữ đám đông không có ý miệt thị. Có lẽ với đôi tai của một số người, nó có thể gợi lên một đoàn lũ không tên tuổi. Nhưng trong Tin Mừng, chúng ta thấy khi đám đông tương tác với Chúa là đấng ở giữa họ như một mục tử giữa đàn chiên của mình, điều gì đó thế nào cũng xảy ra. Sâu thẳm trong lòng mình, con người cảm thấy khao khát được theo Chúa Giêsu, kinh ngạc dâng trào, lòng trí nhanh chóng được mở ra. Tôi muốn phản ánh với anh em về ba đặc sủng đặc trưng cho mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và đám đông. Thứ nhất, ân sủng đi theo. Thánh Luca nói rằng đám đông đã tìm kiếm Chúa Giêsu và đi với Ngài. Họ chen lấn Ngài và bao quanh Ngài. Họ tụ tập để lắng nghe Ngài. Sự theo đuổi của họ là một cái gì đó hoàn toàn bất ngờ, vô điều kiện và đầy cảm tình. Nó tương phản với suy nghĩ nhỏ nhoi của các môn đệ Ngài là những người có thái độ gần đến mức tàn nhẫn với mọi người khi họ đề nghị với Chúa rằng Ngài nên xua đuổi dân chúng đi chỗ khác để họ có thể ăn cái gì đó. Ở đây tôi tin rằng khởi đầu của chủ nghĩa giáo sĩ tị là mong muốn được bảo đảm có một bữa ăn và một sự thoải mái cá nhân mà không có bất kỳ quan tâm nào dành cho người dân. Chúa nhanh chóng dập tắt cơn cám dỗ này. Ngài đáp, chính anh em hãy cho họ ăn, hãy chăm sóc cho họ. Thứ hai, ân sủng kinh ngạc. Ân sủng thứ hai mà đám đông nhận được khi đi theo Chúa Giêsu là sự kinh ngạc tràn đầy niềm vui. mọi người ngạc nhiên về Chúa Giêsu bởi phép lạ của Ngài, nhưng trên hết là bởi chính con người của Ngài. Mọi người rất thích gặp Ngài trên đường đi để nhận được phước lành của Ngài, và chúc phúc cho Ngài giống như người phụ nữ ở giữa đám đông đã chúc phúc cho mẹ Ngài. Chính Chúa đã ngạc nhiên trước đức tin của mọi người, Ngài vui mừng, và Ngài không bỏ lỡ cơ hội để nói về điều đó. Thứ ba, ân sủng phân định. Ân sủng thứ ba mà mọi người nhận được là ơn biết sáng suốt phân định. Đám đông dân chúng biết nơi Chúa Giêsu đã đi, liền đi theo Ngài. Dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một đấng có thẩm quyền. Chúa Kitô, lời của Thiên Chúa, hóa thân trong xác phàm, thức tỉnh nơi mọi người đặc sủng biết phân định này, mà chắc chắn không phải là sự phân định của những người chuyên về các câu hỏi tranh biện. Khi những người Pharisêu và các luật sĩ tranh luận với Ngài, những gì mọi người nhận thấy là thẩm quyền của Chúa Giêsu, sức mạnh chạm đến trái tim của họ trong các giáo huấn của Ngài, và thực tế là những loài ma quỷ cũng đã vâng lời Ngài, khiến cho những kẻ vặn hỏi Ngài tức khắc không nói lên lời, và mọi người thích thú trước điều đó. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cách mà tin mừng nhận định về đám đông. Thánh Luca chỉ ra bốn nhóm lớn là những người được Chúa ưu ái sức giàu, đó là người nghèo, người mù, người bị áp bức, và người bị giam cầm. Ngài nói về họ một cách chung chung, nhưng sau đó, chúng ta vui mừng thấy rằng, trong cuộc đời của Chúa, những người được Chúa sức giàu này dần dần có tên, có tuổi, với những khuôn mặt rất thật. Khi giàu được áp dụng cho một phần cơ thể, tác dụng hữu ích của nó được cảm nhận trên toàn bộ cơ thể. Cũng thế, mượn lời của tiên tri Isaiah, Chúa đã nêu tên những đám đông khác nhau mà Thánh Thần Chúa đã gửi Ngài đến với họ, dựa trên những gì mà chúng ta có thể tạm gọi là một ưu tiên bao gồm, trái với ưu tiên loại trừ, nghĩa là ân sủng và đặc sủng được trao cho một cá nhân hoặc một nhóm đặc biệt, rồi sau đó, nhờ tác động của Thánh Linh, lại góp phần vào thiện ích của tất cả. Người nghèo trong tiếng Hy Lạp là những người cúi xuống, giống như những người ăn xin cúi đầu và xin bố thí. Nhưng nghèo trong tiếng Hy Lạp cũng chính là người quá phụ sức giàu bằng những ngón tay của bà, với hai đồng xu nhỏ nhoi là tất cả những gì bà có để sống trong ngày hôm đó. Cảnh người quá phụ sức giàu khi bố thí đã không được ai chú ý đến ngoại trừ Chúa Giêsu, đấng đã nhìn với lòng ưu ái sự thấp hèn của bà. Qua người quá phụ này, Chúa có thể hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh loan báo tin mừng cho người nghèo. Các môn đệ đã nghe một cách ngỡ ngàng về tin mừng, trong đó những người như bà tồn tại. Người đàn bà ấy, người phụ nữ hào phóng ấy, không thể tưởng tượng rằng bà sẽ được đưa vào tin mừng, rằng cử chỉ đơn giản của bà sẽ được ghi lại trong phúc âm. Như tất cả những người nam nữ là các vị thánh ngay bên cửa nhà chúng ta, bà sống một cách nội tâm, sự thật đáng mừng là hành động của bà có trọng lượng trong nước trời, bà có giá trị hơn tất cả sự giàu sang của thế giới. Người mù được đại diện bởi một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong tin mừng, đó là anh mù Bartimê. Người ăn xin mù này đã lấy lại được thị lực, và từ lúc đó, đôi mắt của anh chỉ dùng để theo Chúa Giêsu trên hành trình của mình. Đó là sự sức giàu của ánh mắt. Ánh mắt của chúng ta là đôi mắt của Chúa Giêsu, có thể khôi phục độ sáng qua phương thế duy nhất là tình yêu nhưng không của Ngài, là ánh sáng hàng ngày bị đánh cắp khỏi chúng ta bởi những hình ảnh thao túng và tầm thường mà qua đó thế giới áp đảo chúng ta. Để đề cập đến những người bị áp bức, Thánh Luca sử dụng một từ có chứa các ý tưởng về chấn thương. Nó đủ gợi lên một câu chuyện ngụ ngôn, có lẽ là dụ ngôn được yêu thích nhất của Thánh Luca, dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, người đã sức giàu và băng bó các vết thương cho người đàn ông bị bọn cướp đánh đập và bỏ lại nằm bên vệ đường. Đó là sự sức giàu cho thân xác bị thương của Chúa Kitô. Trong việc sức giàu đó, chúng ta tìm ra phương dược cho tất cả những chấn thương khiến các cá nhân, gia đình và cả toàn bộ các dân tộc bị ruồng bỏ, bị loại trừ không ai đoái hoài, bị gạt ra bên lề lịch sử. Những người bị bắt là các tù nhân chiến tranh, trong tiếng Hy Lạp là những người đã bị dắt đi dưới mũi nhọn của một ngọn giáo. Chúa Giê-xu cũng sẽ sử dụng cùng một từ khi Ngài nói về việc Jerusalem, thành phố yêu dấu của Ngài, bị chiếm, và người dân trong thành bị trục xuất. Trong các thành phố của chúng ta ngày nay, người ta thường không bị bắt làm tù binh bởi những mũi nhọn của các ngọn giáo, nhưng bằng các phương tiện tinh vi hơn của trào lưu thực dân ý thức hệ. Chỉ có sự sức giàu của nền văn hóa được xây dựng bởi lao động và nghệ thuật của tổ tiên chúng ta mới có thể giải phóng các thành phố của chúng ta khỏi những hình thức nô lệ mới này. Đối với chúng ta, anh em linh mục thân mến, chúng ta không được quên rằng các kiều mẫu của chúng ta, theo tin mừng, chính là những con người, các đám đông với khuôn mặt thật sự của họ mà Chúa đã sức giàu để nâng lên và làm sống lại. Họ là những người thành toàn và hiện thực hóa sự sức giàu của Thánh Linh trong chính chúng ta. Họ là những người mà chúng ta đã được sức giàu để rồi sức giàu cho họ. Chúng ta đã được chọn ra từ giữa họ, và chúng ta có thể đồng hóa không chút sợ hãi với những người bình thường này. Họ là một hình ảnh của tâm hồn chúng ta, và một hình ảnh của giáo hội. Mỗi người trong số đó là hóa thân của trái tim duy nhất của dân ta. Chúng ta, các linh mục, là người nghèo, và chúng ta muốn có trái tim của người quá phụ nghèo, bất cứ khi nào chúng ta bố thí, thì chúng ta chạm vào bàn tay của người ăn xin và nhìn vào mắt người ấy. Chúng ta là linh mục Ba-ti-mê, và mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy và cầu nguyện, lạy Chúa xin cho con được thấy. Chúng ta, các linh mục, ở những khoảnh khắc đầy tội lỗi của mình, chúng ta bị những tên cướp đánh tơi bời. Và chúng ta muốn trước hết được ở trong những bàn tay từ bi của người Samaritano nhân lành, để sau đó có thể thể hiện lòng trắc ẩn với người khác bằng chính đôi tay của chúng ta. Tôi thú nhận với anh em rằng, bất cứ khi nào tôi ban phép thêm sức và phong chức linh mục, tôi thích bôi dầu lên vầng trán và bàn tay của những người mà tôi sức dầu. Trong sự sức dầu hào phóng đó, chúng ta có thể cảm nhận rằng sự sức dầu của chính chúng ta đang được tăng tân. Tôi muốn nói điều này, chúng ta không phải là những nhà phân phối dầu đóng chai. Chúng ta sức dầu bằng cách phân phát chính mình, phân phát ơn gọi và trái tim của chúng ta. Khi chúng ta sức dầu cho người khác, chính chúng ta được sức dầu một lần nữa bởi đức tin và tình cảm của người dân chúng ta. Chúng ta sức dầu bằng cách làm giơ tay chúng ta khi chạm vào những vết thương, tội lỗi và sự lo lắng của mọi người. Chúng ta sức dầu bằng cách sức hương thơm trên tay chúng ta khi chạm vào đức tin của họ, hy vọng của họ, lòng trung thành của họ và sự tự hiến hào phóng vô điều kiện của họ. Người học cách sức dầu và ban phước vì thế được chữa lành sự tầm thường, lạm dụng và tàn nhẫn của mình. Khi đi với Chúa Giê-xu ở giữa dân chúng ta, cầu xin Chúa Cha căn tâm trong sâu thẳm của chúng ta thần khí thánh thiện. Cầu xin Chúa Cha làm cho chúng ta nên một trong lời khẩn cầu lòng thương xót của Chúa cho dân được ủy thác cho chúng ta và cho toàn thế giới. Như thế, đoàn lũ các dân tộc hiệp nhất trong Chúa Kitô có thể trở thành dân duy nhất trung tín của Thiên Chúa, là dân sẽ đạt đến viên mãn trong nước Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ làm phép dầu tại đền thờ Thánh Pedro sáng thứ năm tuần thánh ngày 18 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một lời từ hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. nuôi dạy con cái là tập sống tinh thần hy sinh. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cha mẹ có quyền đòi hỏi con cái phải kính trọng, vâng lời và hiếu thảo. Ngược lại, con cái cũng có quyền đòi hỏi cha mẹ nhiều điều. Sự kiện con cái được sinh ra đòi hỏi cha mẹ phải nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương chúng. Tự trung, con cái có quyền đòi hỏi cha mẹ phải hy sinh cho chúng. Về phía cha mẹ không nên xem việc nuôi dạy con cái là một gánh nặng, mà như trường dạy sống hy sinh, vốn là cốt lõi của niềm tin Kitô. Người đầu tiên phải hy sinh cho con cái, dĩ nhiên là người mẹ. Người cha thường chờ đợi 9 tháng 10 ngày mới thực sự đón nhận trách nhiệm của mình. Trong khi đó, kể từ giây phút đầu tiên, khi đứa con vừa hiện hữu trong lòng mình, người mẹ đã bắt đầu phải chấp nhận hy sinh. Kể từ lúc người mẹ cưu mang đứa con trong lòng, mọi sinh hoạt của bà, từ ăn uống, ngủ nghỉ, thể dục, giải trí hay làm việc, nhất cử nhất động đều quy về phúc lợi của đứa con. Ai cũng có một số tật xấu, và dường như ai cũng tự cho phép mình được dung chấp một số tật xấu. Người đàn ông có thể bỏ thuốc lá, nhưng ông vẫn có thể tiếp tục chiều theo tật xấu ấy mà không cảm thấy những hậu quả của việc hút thuốc gây ra cho bản thân hay người khác. Người đàn bà thì trái lại, kể từ lúc mang thai đã nhận ra tức khắc rằng bất cứ một tật xấu nào của mình cũng đều ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý và tinh thần của đứa con. Đứa con có khỏe mạnh, đẹp đẽ hay thông minh, tất cả đều tùy thuộc vào nhịp sống của người mẹ. Nói tóm lại, người đàn bà được mời gọi phải hy sinh ngay từ lúc bà khám phá ra mình có thai. Những hy sinh mà người mẹ cương quyết thực hiện kể từ lúc có thai sẽ mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng lớn lao cho bà. Kitô giáo là một tôn giáo đã được cưu mang và sinh ra trong hy sinh. Do đó, tôn giáo này không ngừng đòi hỏi người tín hữu phải hy sinh. Kitô giáo không chỉ là mùa Giáng sinh. Kitô giáo không chỉ là những cây thông Giáng sinh đầy quà tặng. Biểu tượng trọng tâm và thiết yếu của Kitô giáo chính là thập giá. Chúa Giêsu đặt hy sinh vào trọng tâm cuộc sống của người tín hữu. Ngài nói, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mỗi ngày mà đi theo ta. Thánh Phaolô tông đồ nhấn mạnh điều đó, khi Ngài nói rằng, hy sinh là nền móng của tòa nhà đức tin. Thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma như sau. Tôi tha thiết kêu gọi anh em, vì lòng nhân từ của Chúa, hãy dâng hiến cho Chúa thân xác anh em như của lễ hy sinh sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là việc thờ phượng thiêng liêng của anh em. Chúng ta thích nói đến những ơn chúng ta lãnh nhận được nhờ đức tin. Nhưng ngay cả những người không có một đức tin trưởng thành cũng cảm nhận được những ơn lành Chúa ban. Không cần phải có nhiều đức tin để đón nhận lòng quảng đại của Chúa. Nhưng một đức tin trưởng thành thường chỉ được tỏ bày khi Chúa đòi hỏi chúng ta hy sinh. Mở một món quà Chúa ban tặng thì dễ, nhưng vì Chúa, trao lại cho Ngài món quà ấy mới là điều khó. Chúng ta cần phải luyện tập mới có thể làm được hành động hy sinh ấy. Trong ý nghĩa ấy, con cái chính là dụng cụ được Chúa sử dụng để dạy chúng ta hy sinh. John Adam là một nông dân và thợ đóng giày vào thế kỷ thứ 18 tại Hoa Kỳ. Ông sống theo một châm ngôn rất đơn giản. Đất đai là sự đầu tư đáng giá nhất. Một khi đã mua được, ông không bao giờ bán đất lại cho người khác. Tuy nhiên, các sử gia lại ghi nhận một lần duy nhất ông không trung thành với nguyên tắc trên đây. Đó là lần ông đành phải bán 10 sào đất để lấy tiền gửi cho người con trai trưởng đang học đại học. Đây là một hy sinh vô cùng lớn lao đối với ông John Adam. Nhưng ông đã chấp nhận làm hy sinh ấy với hy vọng con ông sẽ đỗ đạt thành tài. Người con trưởng của ông Adam đã không làm cho sự hy sinh của cha mình ra vô ích. Anh đã trở thành vị tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ nhờ chính sự hy sinh của người cha. Nuôi dạy con cái là chạm mặt với chính con người ích kỷ của mình. Sự hiện diện của con cái do đó luôn mời gọi cha mẹ hy sinh quyền lợi và sự hưởng thụ cho riêng mình để sống cho người khác. Trong thư thứ nhất gửi cho người môn đệ Timôthê, Thánh Phaolô đã quả quyết: ai không biết lo cho người thân, nhất là gia đình ruột thịt của mình, người đó chối bỏ đức tin và còn tệ hơn người không có đức tin nữa. Đôi khi trách nhiệm, sự chung thủy và trưởng thành mời gọi chúng ta phải từ bỏ những ước mơ của mình để hy sinh cho người mình yêu thương. Đây chính là cung cách của Chúa Giê-xu. Mới 33 tuổi đời, Ngài đã quyết tâm thí mạng vì loài người. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, nếu Ngài sống thêm vài chục năm nữa, hẳn Ngài sẽ làm được biết bao nhiêu điều đại sự khác. Nhưng Ngài nói với các môn đệ: ta nói thật với anh em, bất cứ ai tin nơi ta đều có thể làm được những gì ta đã và đang làm. Người đó còn làm được những điều cả thể hơn vì ta về cùng cha ta. Làm sao chúng ta có thể làm được những việc lớn lao hơn Chúa Giê-xu? Dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thể làm được những điều vĩ đại là nhờ chính sự hy sinh của Ngài. Con trai của ông John Adam chỉ có thể đỗ đạt và trở thành vị tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ là nhờ chính những hy sinh của cha mình. Con cái cũng chỉ có thể nên người và làm được những gì cha mẹ chúng không thể làm được là nhờ chính những hy sinh của cha mẹ. Những nhu cầu của con cái thường không phải là những thứ xa xỉ đắt tiền, nhưng hy sinh của cha mẹ là thứ mà không có bất cứ tiền của nào có thể mua được, bởi vì điều họ hy sinh chính là con người của họ. Như Chúa Giê-xu là đấng đã tự hiến thân cho loài người, cha mẹ cũng hy sinh chính mình cho con cái họ. Trong cụ thể, hy sinh cho con cái trước hết là hy sinh thời giờ cho chúng. Bất cứ đứa con nào, nhất là trẻ thơ, cũng cần có cha mẹ bên cạnh. Ngày nay, vì cuộc sống đòi hỏi, cả chồng lẫn vợ đều phải đi làm. Thời giờ dành cho con cái rất bị giới hạn. Do đó, thời gian còn lại trong ngày, nhất là cuối tuần, là thời gian quý báu nhất, cần phải được dành trọn cho con cái. Ngay cả những sinh hoạt tôn giáo, có khi cha mẹ cũng phải hy sinh để dành thời giờ và sự chăm sóc cho con cái. Chúa Giê-xu rất muốn dành thời giờ để cầu nguyện, nhưng Ngài vẫn luôn dành ưu tiên cho những ai tìm đến với Ngài, và hoãn lại sự cầu nguyện. Chỉ sau khi rao giảng và giúp đỡ những ai cần đến, Ngài mới tìm đến nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Đó là cha mẹ, thì cha mẹ không thể sống như thể họ không có con cái. Họ phải hướng tất cả mọi sinh hoạt về con cái. Nói cách khác, họ phải hy sinh tất cả vì con cái vậy. Chúng tôi xin cảm ơn câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, ý nghĩa sự phán xét. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, sự phục sinh thân xác là gì?
Kính thưa quý vị khán giả, nhiều tác giả coi sự phục sinh như là đặc trưng của niềm hy vọng Kitô giáo, đặc biệt là khi đối chiếu với các tôn giáo khác. Nhận định này có phần đúng nếu xét về phía con người. Sự phục sinh là điểm khác biệt giữa niềm tin Kitô giáo về cuộc sống mai hậu so với Do Thái giáo, các triết thức Hy Lạp, các tôn giáo Đông phương. Tuy nhiên, nếu xét về toàn bộ cánh trung luận, thì thiết tưởng niềm hy vọng Kitô giáo còn bao gồm cả việc Thiên Chúa thiết lập vương quyền trên toàn thể vũ trụ, cũng như việc con người được mời gọi và chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa. Chúng ta sẽ tìm hiểu đạo lý về sự phục sinh thân xác dưới ba khía cạnh. Thứ nhất, Thánh Kinh cho ta biết gì về sự phục sinh. Thứ hai, niềm tin về sự phục sinh trong giáo huấn của giáo hội. Thứ ba, ý nghĩa của sự phục sinh. Lần lượt chúng ta sẽ thấy nảy lên các câu hỏi được Sứ Giáo Hội Thánh Công Giáo tóm lại ở các số 997 cho tới 1001. Sống lại là gì? Ai sẽ sống lại? Sống lại như thế nào? Chừng nào sống lại? Câu hỏi khó trả lời nhất là thân xác sẽ sống lại như thế nào? Hôm nay chúng ta bắt đầu khảo sát các bản văn Thánh Kinh. Khi bàn về đối tượng hy vọng trong Cựu Ước, chúng ta thấy rằng niềm tin và sự sống lại chỉ xuất hiện vào thế kỷ cuối cùng trước khi bước sang Tân Ước, nghĩa là khá muộn. Cựu Ước, niềm hy vọng trường sinh nằm trong tâm khảm của tất cả mọi người, dù họ đành chịu bó tay và chấp nhận cái chết. Thế nhưng, Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và hứa rằng niềm hy vọng đó sẽ thành hiện thực. Mặc khải về sự phục sinh được hé mở dần dần trong Cựu Ước. Lúc đầu người Do Thái tin rằng, sau khi chết, tất cả mọi người sẽ được đưa xuống âm ti, Sheol. Tuy nhiên người ta cũng hy vọng Thiên Chúa có toàn quyền trên sự chết và cõi âm ti. Ngài có thể để cho con người rơi xuống âm ti rồi lại lôi nó ra khỏi đó. Nhất là và Thánh Vịnh Hủy Nhiệm tin rằng Thiên Chúa sẽ được tôi chúng của người ra khỏi âm ti. Chẳng hạn như Thánh Vịnh 16 câu 10. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần một. Có lẽ vịnh ra chỉ mong được Chúa đưa về với Ngài bằng cách nào đó không biết, những các thánh giả tân ước dựa vào đoạn văn này để áp dụng cho việc Đức Giêsu được đưa ra khỏi mộ, nghĩa là sống lại. Niềm xác tín Thiên Chúa là Chúa của sự sống và chẳng ưa thích gì cái chết cũng là một lý do quan trọng làm cho niềm tin và sự phục sinh được hình thành. Truyền thuyết về các Elia và Enoch. Đối với trường hợp người chết sống lại đã xảy ra trong hạnh đức của ngôn sứ Elia và Elise. Tuy nhiên, những người đó lại cũng chết. Làm thế nào để đừng bao giờ phải chết nữa? Liệu này có thể xảy ra hay không? Đoạn Thánh Tuyệt 16:10 chi chấn trên đây cho phép hy vọng. Truyền thuyết cho rằng ông Elia và ông Enoch không bị chết, nhưng mà được Chúa đưa lên trời sau cuộc đời dương thế. Lời hứa trong sách Isaiah và sách Ezekiel. Niềm hy vọng của con người trở nên vững chắc hơn khi được nâng đỡ do lời Chúa hứa. Khi loan báo về thời cánh chung, Isaiah nhắc tới sự tiêu diệt vĩnh viễn sự chết. Trên núi này, Thiên Chúa xóa bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệnh trên khuôn mặt mọi người để toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Isaiah chương 25 câu 7 câu 8. Cái đoạn văn vừa rồi sẽ được Thánh Phaolô giải thích theo chiều hướng của sự phục sinh kẻ chết. Isaiah còn nói đến sự phục sinh ở trên kế tiếp như thế này: các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng. Isaiah 26:19. Tuy nhiên, các nhà chú giải không nhất trí về ý nghĩa của đoạn văn này. Có người hiểu về sự người chết sống lại, nghĩa đen. Có người hiểu về sự phục hưng của dân tộc Israel. Ý kiến này dựa theo đoạn văn nổi tiếng về một thị kiến của ông Ezekiel được thuật lại ở chương 37. Ông được Thiên Chúa cho thấy một thung lũng đầy xương cốt. Thế rồi, thần khí nhập vào chúng và các xương xích lại gần, ăn khớp với nhau. Trên chúng có gân, thịt mọc lên và da trải ra ở bên trên. Ezekiel chương 37 câu 7 câu 8. Tuy nhiên, liền đó ngôi sứ được nghe giải thích rằng thị kiến đó là hình ảnh của nhà Israel. Họ bị phân tán những bộ xương khô, nhưng nay Thiên Chúa sắp quy tụ họ lại, ban cho sức sống mới. Sách Daniel và sách Maccabee. Bản văn Daniel chương 12 câu 2 tức khoảng năm 164 trước công nguyên nói rõ hơn về sự phục sinh. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy. Người thì được hưởng phúc sự sinh, kẻ thì chịu ô nhục và bị ghê tởm đến muôn đời. Nên lưu ý là tác giả không nói rằng hết mọi người sẽ phục sinh, nhưng chỉ một số mà thôi. Điều này cũng được khẳng định trong đoạn văn sách Maccabê quyển 2 chương 7. Sự phục sinh là một hồng ơn Chúa ban cho các tôi chung đã dám chết vì trung thành với được Chúa, chứ còn phường vô đạo sẽ bị tiêu diệt muôn đời. Chương 7 câu 9, 11, 14, 23, 29. Tân ước. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát tin mừng nhất lãm, Thánh Gioan và Thánh Phaolô. Tin mừng nhất lãm. Vào thời Chúa Giêsu không phải tất cả mọi người được tin vào sự phục sinh. Một cách cụ thể, phái Sa Đốc không chấp nhận sự phục sinh, còn người Pha-ri-siêu thì chấp nhận. Có lẽ dân gian cũng bị chia làm hai phe như vậy. Bà Mát-tha đã phản đánh niềm tin đó. Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Gioan 11 câu 24. Tại sao người Sa-đốc không tin có sự sống lại? Không phải tại vì họ duy vật, nhưng tại vì họ bảo thủ. Theo nghĩa là họ chỉ chấp nhận đạo lý mặc khải trong bố thư mà thôi. Còn người Pha-ri-siêu thì cấp tiến, chấp nhận sự tín chỉ của mặc khải sau thời ông Mô-sê. Cuộc đối chất với người Sa-đốc, cuộc chất vấn người Sa-đốc với Đức Giê-xu, một cơ hội tốt để chúng ta biết được lập luận của Chúa Giê-xu. Người phản bác phái Sa-đốc, nhưng mà không chẳng đồng ý với phái Pha-ri-siêu. Người Sa-đốc chỉ chấp nhận mặc khải của bố thư. Đức Giê-xu dùng chính một đoạn trong cổ thư để vạn đại họ. Các ông không đọc trong sách Môsê đó nói về bụi gai sao? Thì Chúa phải với ông thế nào? Người Pháp, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Marco 12, 26, 27. Xem ra cái luận cứ nên nằm ở chỗ nêu bật quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa của kẻ sống thì có quyền năng làm cho kẻ chết được sống lại. Sự sống lại không xảy ra theo cách thức thường tình tự nhiên, mà là do quyền năng của Thiên Chúa. Còn đối với người Pha-ri-siêu, Đức Giê-xu cũng sửa lại quan niệm duy vật về sự sống lại. Cuộc sống mai sau sẽ khác với cuộc sống hiện tại, không còn dựng vợ gả chồng, không còn nhu cầu sinh lý nữa. Qua cuộc tranh luận vừa nói, ta biết được quan điểm của Đức Giê-xu về sự phục sinh. Điều đáng ghi nhận là tin mừng nhân lãm nói nhiều đến sự phục sinh của Đức Giê-xu, chính biến cố phục sinh và những lần tin báo kèm theo của tử nạn, chứ ít khi nhắc tới sự phục sinh của nhân loại. Tin mừng Thánh Gioan. Tin mừng thứ 4 nói nhiều hơn đến sự sống lại, bởi vì như chúng ta đã biết, Đức Giê-xu đến để mang sự sống cho con người. Ai tin vào người sẽ được sống đời đời. Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã tìm cái chết bước vào cuộc sống. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe sẽ được sống. Gioan 5, 24, 25. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Bánh tôi sẽ ban tặng, chứ là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống muôn đời. Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Gioan chương 6, câu 51 và 54. Giáo lý về sự phục sinh của Thánh Gioan được cô đọng trong lời tuyên bố của Đức Giê-xu. Thầy là sự sống lại và sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết nữa. Gioan 11, 25, 26. Tuy nhiên, cần ghi nhận hai điểm quan trọng sau đây. Một, chỉ có một lần Thánh Gioan nói tới sự phục sinh của hết mọi người, cả người lành lẫn người dữ. Giờ đã đến, giờ mọi kẻ trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai làm điều lành sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều dữ sẽ được sống lại để bị kết án. Gioan chương 5, câu 28, 29. Giả sách thứ hai, trong tin mừng Thánh Gioan, sự sống không chỉ hiểu về sự sống vật lý hay thể lý, nhưng là sự sống của Thiên Chúa. Chúa chính là sự sống hằng hữu. Hiểu như vậy, sự sống lại chỉ dành cho những người tin vào Chúa, thông dụng sự sống lại của Đức Kitô. Vì vậy, không lạ gì, Thánh Gioan không muốn nói tới sự sống lại của người tội lỗi. Sống lại để rồi bị kết án, luận phạt thì không đáng được gọi là sống.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi linh hồn bất tử hay phục sinh tức khắc trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hoan nghênh người vì thương chúng ta. Sống kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hoàn quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh. người đã hiến dâng. Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước mơ, cõi phúc thiên đường trong tháng nên thơ. Chúa đã sống lại vì thương anh đó, thôi hãy vui lên người ơi, cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, Alleluia, đồng thanh ta hát khúc hát Chúa đã phục sinh.
Suy niệm sự thương khó của Chúa trong tuần thánh và cảm nghiệm niềm vui bừng sáng vỡ òa trong ngày lễ phục sinh. Chúng ta được mời gọi đừng lãng quên đi cái chết và thực tại gay gắt của nó. Đồng thời, hãy nhớ về sự sống bất diệt và niềm vui vĩnh cửu sau cái chết mà Chúa Giêsu đã đem lại. Đã mang lấy phận người, ai lại không ước mong được sống hạnh phúc và kết thúc cuộc đời với cái chết lành? Cái chết của Chúa Giêsu năm xưa là cái chết lành. Cái chết của người vô tội chết thay cho kẻ có tội. Cái chết trong tinh thần vâng phục trọn vẹn thánh ý và hợp nhất với Thiên Chúa. Quả thật, đức tin mách bảo chúng ta rằng cái chết lành là cái chết khi có ơn nghĩa cùng Chúa. Hiểu như thế, chúng ta vững vàng tin tưởng, tràn đầy hy vọng và khiêm tốn hướng lòng lên Chúa để xin ơn chết lành. Tâm tình này được Mẹ Hội Thánh gói gọn lại trong lời kinh xin cho được chết lành. Lạy Chúa, con đến sắp mình trước mặt Chúa uy nghi đáng tôn thờ. Xin Chúa ban cho con ơn trọng sau hết là ơn được chết lành. Dù con đã mắc tội lỗi xấu xa thế nào, thì xin Chúa cũng ban cho con được kết thúc đời con một cách tốt lành, là được chết đang lúc có ơn nghĩa cùng Chúa. Khởi đi từ lòng ước ao được chết lành, ta cũng nhận ra những tội lỗi, những nét xấu của mình. Âm vang của lời kinh lúc này không chỉ dừng lại ở việc xin ơn, nhưng còn là tiếng nhắc nhở ta sống tốt ngay từ thời điểm hôm nay và bây giờ mà không để cho tội lỗi cắt đứt mối dây gắn kết chúng ta với Thiên Chúa. Lời kinh tiếp tục với việc gợi nhớ lại cho chúng ta cái chết lành của các thánh tổ tông, của Đức Giêsu, của Đức Nữ Đồng Trinh Maria và Thánh cả Giuse. Dõi theo bước chân của các ngài, chúng ta xin Chúa cho con được chết như các thánh tổ tông, không chút luyến tiếc thung lũng đầy nước mắt này, để lên quê thật là nước thiên đàng. Xin Chúa cho con được chết trong tay Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria như Thánh Giuse thuở xưa. Xin cho miệng lưỡi con hằng kêu hai tên cực trọng ấy luôn, hy vọng được hạnh phúc muôn đời. Cho con được chết như Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã chết, vì lòng kính mến khao khát nồng nàn được kết hợp với Chúa. Cho con và cả gia đình con được chết lành như Thánh cả Giuse. Nhìn xuyên qua những biểu hiện bên ngoài của sự chết dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, chúng ta chân nhận không phải sự chết mà sự phục sinh mới là tiếng nói cuối cùng của con người. Thêm vào đó, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, cũng đã chịu chết và sự vâng phục của Ngài đã biến đổi lời chúc dữ của sự chết thành lời chúc lành. Những điểm nhấn này có lẽ nào không trở thành những nét nổi bật, tạo nên ấn tượng sâu sắc, góp phần củng cố thêm niềm tin cho chúng ta về một đời sống mới trong Đức Kitô. Tin nhận rằng trải qua đau khổ và sự chết, Đức Giêsu mới tiến đến vinh quang. Giờ đây, lời kinh là tiếng kêu xin mạnh mẽ và xác quyết của ta. Xin Chúa cho con được chết như Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá. Xin cho con được chê ghét mọi tội lỗi và vui lòng chịu mọi đau khổ. Mỗi ngày sống khép lại, nếu như ta đủ tinh tế, thì sẽ dễ dàng hơn khi nhận thấy được mọi sự xảy đến với ta đều nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa. Vừa nhẹ nhàng chỉ lối cho ta bước đi, Thiên Chúa vừa ưu ái thương ban cho mỗi người một vị thiên thần bản mệnh làm bạn đường và vị thánh bổn mạng làm vị bảo trợ. Hãy nhớ đến hành trình đồng hành thiêng liêng của các ngài cùng với ta và đừng lãng quên các ngài. Có như thế, khi cuộc sống nơi dương gian dần dừng lại, ta cũng nhớ đến các ngài và cầu khẩn. Xin Chúa cho thiên thần bản mệnh gìn giữ linh hồn con, cho Đức Thánh Mi-ca-e và cho Thánh Quan Thầy đừng bỏ con trong giờ chết. Mang lấy tâm tình lạc quan của Thánh Phanxicô Assisi, chúng ta cùng nhau hân hoan thưa rằng: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì chị chết thể xác, không ai thoát được chị trên đời. Bất hạnh thay những người chết trong tội lỗi, hạnh phúc thay những người chị bất chợt bắt đi trong thánh ý Chúa, vì cái chết muôn đời không làm thiệt hại họ. Và lạy Chúa Giêsu, lạy Đức Mẹ Maria, xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng, hưởng hạnh phúc thanh nhàn đời đời, vì Chúa đã sống lại. Chúng con tin điều đó. Amen.
Hỡi những con người lòng ngày khổ đau, kiếp sống phong trần thân thế mơ hồ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, Hallelujah! Lòng thành ta hát khúc hát Chúa đã phục sinh quang vinh. Chúa ta
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.